mà nó làm cho thành địa ngục ngạ quỷ xuất sanh. Và nếu cái cơ tham sân si mà tương đối nó nhẹ thì nó sống ở trong cái cõi kiếp của con người bình thường. Thế thì là cũng do tâm mình thôi, làm nơi cũng do mình, mà địa ngục đã quỷ xuất sanh cũng do mình. Cái đề tâm ác là nó khiến mình đi thành ra địa ngục đã quỷ xuất sanh. Còn nếu cái tâm của mình mà nghĩ mình tu hành những cái pháp, những cái thiện pháp, hằng ngày toàn là sống trong thiện pháp, bồi dưỡng thiện pháp, nhân cái thiện pháp lên và bồi dưỡng trí tuệ lên, thế thì là chính bồi dưỡng cái trí tuệ đó mà làm cho mình có một cái trí tuệ nhận thức chân lý một cách đúng đắn và sống hợp, sống đúng với chân lý hoàn toàn thì mình là Phật. Mà nếu mình sống hợp với sống đúng chân lý, mình thấy, mình biết, mình nhận thức đúng được 6, 7, 80% thì mình là Thanh Văn Viên Giác Bồ Tát. Còn nếu như mà mình hiểu cách bình thường, sống theo kiểu bình thường này, không thiện nhiều mà cũng không có ác nhiều, thì nó không đi vào con đường địa ngục ngạ quỷ xuất sanh, mà là chúng sanh bình thường, thì đều là do tâm mình hết. Cho nên có được niết bàn cũng do tâm mình, có được bồ đề là do trí tuệ mình phát triển nó lên, phát triển tới tột đỉnh thì là gọi là Phật, chứ không có Phật nào bên ngoài mà đem tới cho mình cái địa vị Phật. Không có ông siêu nhân siêu nhiên nào ở bên ngoài mà đem tới cho mình cái quả vị niết bàn. Vì vậy cho nên tất cả những cái thấy bên ngoài trong những cảnh mộng, những chim bao dù đẹp mấy đi nữa cũng phải bỏ thôi, vì đó là vọng tưởng mà nó sinh ra. Tôi nói nghe nó như hơi thô á, nhưng mà không có cái gì mà không nói được. Thô cũng vẫn là ngôn ngữ, mà thanh cũng vẫn là ngôn ngữ, mà nói cho người ta hiểu được là được à. Tôi nói ví dụ như bây giờ, như là những người mà tuổi trẻ mà đè nén về dục vọng, không biết phương pháp tu thiền định, mà nằm trên bao người nam thì thấy mình gần gũi với người nữ, nằm chung ăn chung nói chung đi chơi rất hạnh phúc. Ngược lại người nữ thấy hình bóng của người nam cũng có nói chơi vui đùa hạnh phúc. Điều đó có thiệt cho các vị trong đời sống hạnh phúc không? Ai cũng biết là không có rồi. Dầu thấy như là đi trên một con đường đồi thông hai mộ, đi ngang chỗ Bích Câu Kỳ Mộ, đi chỗ Tháp Ren phải không? Nghĩa là tung tăng này là cười vui lắm, nhưng mà thức dậy khi mơ những ước khi tàn tình trong giấc mộng muôn vàng cũng không đổi, nhưng mà người ta đâu có được gì. Do vậy cho nên thực tế của cuộc đời nằm mộng không có cái kết quả thật sự tương quan gì với đời sống hiện tại, không có thỏa mãn gì với cái ước mơ hiện tại, thì nằm mộng thấy Phật và Bồ Tát cũng không đem lại sự giải thoát giác ngộ nào cho con người trong hiện tại. Đó là một cái chân lý rất là rõ ràng mà bình thường ai cũng có thể thí nghiệm bằng bản thân mình được. Vì vậy cho nên thấy hình ảnh tượng Phật Bồ Tát cảnh giới đại giả cũng đều một thứ mơ, giống như mơ đi trên đồi thông hai mộ tung tăng giữa cặp nam nữ vậy. Cuối cùng thức dậy không có gì hết. Mà nếu nằm trên băng vậy lâu ngày mà không khắc phục được nội tâm và không uống thuốc đó ha, là cái thần kinh hư. Mà hư thần kinh rồi nó hư luôn cả cái bộ phận tiêu hóa, ăn không được, thần kinh hư là nghỉ ngơi không được, mất ngủ, rồi thì đi tới tàn phế thôi cuộc đời. Cho nên là có cái thơ là đánh máy kỹ càng này, nói về cái chuyện mà nằm mộng thấy cảnh đẹp ấy. Thì tôi xin khuyên là nếu nghe theo cái ý của tôi nói, theo kinh, thì tôi khuyên nên bỏ để mà khỏi bị cái tai họa gì sao. Tuy nhiên là cũng có người mà nếu đem chuyện này ra hỏi thì người ta nói, ồ vậy là tốt lắm đó, thấy Phật vậy, thấy Bồ Tát vậy đó là Phật tử, nghĩa là tu hành vậy là tốt lắm mới được vậy đó. Đó là người ta nói theo kiểu của người ta. Mà kiểu đó thì hoàn toàn là với giáo lý đạo Phật, không tương quan gì hết. Đáng qua là ta nói để cho vừa ý với người Phật tử đó. Vậy thôi chứ không có được gì hết. Thành ra có thể là đó là tóm tắt cho vấn đề chim bao, thấy cảnh đẹp, thấy cảnh Phật, thấy hình Bồ Tát vân vân. Còn các cái câu hỏi mà nhiều quá về phải nghiên cứu lại, nhưng giờ là đọc không có thấy, đọc không rõ mà nó nhiều lắm. Bây giờ tiếp tục triển khai về Bồ Tát Quan Thế Âm thành tựu 14 cái đức vô úy thấy. Vô úy thấy là Bồ Tát Quan Thế Âm là tung giải ban bố cho nhiều người những cái điều mà người ta không có bị sợ sệt nữa. Thường thường là chúng sanh ở trong cái hoàn cảnh sợ sệt lo âu rất là nhiều, mà nếu mà biết sử dụng mà quán cái tiếng nghe tư duy theo cái cách mà như tôi kinh nói đây đó, thì là mình sẽ bớt đi nhiều những cái điều mà sợ sệt lo âu. Hôm nói tới cái điều thứ bảy rồi, Bồ Tát Quan Thế Âm nói rằng là cái tánh năng văn của tôi quán xoay vào thanh tần đối tượng tiêu mông. Có nghĩa là chỉ nghe bằng nghe những cái tâm tư mà của cái ý thức của mình đó, mà tôi thường gọi, tạm gọi đó là cái tiếng lòng, tức là cái tiếng của nội tâm, tự nghe cái tiếng của nội tâm, hay nói một cách khác nữa là tự nghe cái mà mình suy nghĩ. Cái suy nghĩ của mình đó là nó làm như là mình nghe được hết trọi, nghe rất là rõ. Cái này tôi nói nhiều lần đã chúng để ý đó. Các vị thử để tâm thanh tịnh mà suy nghĩ một vấn đề gì, tự mình nghe cái điều suy nghĩ đó dường như tiếng nói thật sự, mà chỉ có một mình nghe mà thôi. Thế thì là để cái tâm thanh tịnh, mà xơi cái tâm nghe vào mà nghe cái suy nghĩ của mình, mà tôi thường gọi nó là cái tiếng lòng. Mà cái tiếng lòng đó nếu mà nó nhắc nhở mình đi làm những việc nghĩ thiện, nói thiện, làm thiện, thì tôi gọi là tiếng lòng mầu nhiệm, tiếng lòng mầu nhiệm. Do cái tiếng lòng đó nó thôi thúc, nó nhắc nhở mình nghĩ thiện, nói thiện và làm thiện để nâng lên cái phước đức và cái trí tuệ, thì tôi gọi là tiếng lòng mầu nhiệm. Còn cũng tiếng lòng nhưng mà không được gọi là tiếng lòng mầu nhiệm, mà người ta cũng có thể nghe được vậy. Ví dụ như giờ nó cứ giật mình cái tiếng lòng đó, cái ý nghĩ của mình đó, nó thôi thúc, nó cứ giật mình làm những cái chuyện mà có tính cách lừa đảo, gian tham, hung hãn, là những cái điều mà có thể đau khổ cho người khác để được cái lợi gì cho mình. Thế thì mình cũng nghe rõ lắm đó chứ. Và những người mà thường làm cái nghề mà cướp giật, họ còn nghĩ rằng là mình phải làm những cái chìa khóa gì, gọi là chìa khóa giản năng gì đó, rồi nếu mà gặp trường hợp bất chấp nào, mình phải đem theo cái hung khí nào để mà mình đạt thành cái ý nguyện của mình bằng cái hung khí nào, hoặc là khi tự vệ mình sử dụng hung khí nào họ phải đem theo. Thế rồi là cái bữa tối đó họ sắp đi làm, thì hồi chiều đó hoặc là trước cái giờ đi làm đó, họ vẫn nghe được cái tiếng lòng của họ đó, để sắp xếp những việc gì họ nghe hết. Thì cái đó tiếng lòng, mà tiếng lòng không mầu nhiệm, mà tiếng nó đưa mình tới cái chỗ tội lỗi. Thành âm đều có thể nghe được hết. Mà Quan Thế Âm là tu phương pháp này là Phật sự, mà nói cách khác là cách tu thiền đó. Đây là một, toàn là 14 cái đức vô quý này là đều là phương pháp tu thiền hết. Đều phải xoay cho tấm nghe trở vào trong, nghe coi cái tiếng lòng của mình nó thôi thúc mình, nó nhắc nhở mình làm những gì và cấm những gì thuộc về bất thiện. Thì đây là phương pháp tu thiền đó. Còn như trong này nãy có câu hỏi về thiền sư Duyên Chiếu rồi đó. Hỏi nơi trả lời ngã, trả lời ngã vậy đó, rồi ai muốn cắt nghĩa là sao cắt? Tức có thể là trả lời hỏi một đường mà trả lời một nẻo, như vậy có nghĩa là cái câu hỏi đó nó bất thành vấn đề đối với đạo lý. Thành ra là có những ông thiền sư nghĩa là họ thấy rằng trả lời thì mất lòng, mà cái người này nó quá thấp đi, mà trả lời cho họ mà trả lời về cái mặt mà giáo lý hiểu nghĩa thường thường thì họ nghe không nổi rồi, mà nói những cái mà tầm thường quá thì các thiền sư không nói. Cho nên là hỏi đường họ nói ngã vậy rồi họ bỏ họ đi, họ bỏ đi rồi thì các cái đệ tử sau này không biết nó là câu thoại đầu ghê gớm lắm. Ngồi nghiên cứu thì nghiên cứu, mà nếu mà nghiên cứu những đâu đó mà nó không thành tựu được gì, nhưng mà cái tâm mà nó yên định được, thân khẩu ý yên định được thì cũng gọi là một cách tốt, gọi là nghiên cứu thoại đầu, thiền thoại đầu. Còn nếu nghiên cứu mà nó không ra gì hết thì thôi, thân để ý mình vẫn được cột chặt vào trong cái chỗ mà bí lù đó, nó cũng đỡ đi cái chuyện trộm cướp phá tán người ta, vậy thôi. Cho nên là những câu hỏi như vậy thì đối với tôi thì những cái thoại đầu rồi đó, tôi rất là đạo Phật, tôi cho rằng tất cả đều là học thiền hết đó. Nhưng mà thiền những câu thoại đầu mà để làm cho người ta bí lù vậy đó, tôi không thích. Tôi không nghiên cứu cái này tôi cũng không học, là bởi vì người ta muốn làm một cái chiếc xe hơi, một cái phi thuyền gì đó, người ta phải giải kiểu mà còn phải giải thích để cho người ta làm. Mà cái người mà trí bậc trung và bậc hạ còn học không nổi, còn làm không được, huống nữa là người ta vẽ quằn quện cho sơ sơ rồi đó, cái phi thuyền vậy đó, để cho người khác bảo là làm sao ta làm được. Cho nên là cái kiểu mà gọi là thoại đầu mà nói câu đó là không cần nghĩa lý gì đó thì quăng ra đó vậy à, giống như là vẽ quanh vậy đó, phi thuyền làm vậy đó, giống như về chế phi thuyền đi, làm sao mà ta chế, vẽ rất tỉ mỉ, chụp hình tỉ mỉ từng bộ phận và chú giải từng bộ phận, mà không phải người nào cũng làm được đâu, phải ở trong đó bao nhiêu năm theo thầy rồi nghiên cứu học tập. Cho nên là cái chuyện mà câu hỏi mà trả lời, hỏi nơi trả lời ngã mà không biết gì hết đó, thì xin đừng có hỏi tôi, vì là hỏi cái đó tôi cũng không giải được. Bởi vì dễ quần 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 về đó, lấy đó làm phương thiền để đem trên sau kim, làm sao mà người ta làm được. Rồi đem ra hỏi tôi, bảo tôi giải thích, rồi tôi giải thích tôi mang bằng bánh xe này, răng cưa này, như tên này, điện tử vậy, vậy tôi nói vậy để làm gì, cũng không làm được luôn. Thành ra cái tánh nghe tôi luôn tập, cái tánh năng văn tôi quán xoay vào thâm trầm đối tượng tương vong. Nhớ là cái tánh năng văn tức là tánh nghe của mình đó, tức là cái nghe của lỗ tai đó. Còn cái thanh trần này, âm thanh này này gọi là thanh trần đối tượng, nó là cái đối tượng của cái tánh nghe. Thì xoay cái tánh năng văn vào trong rồi thì cái thanh trần đối tượng tiêu vong, có nghĩa là coi như những cái bình thường bên ngoài thì không còn nghe nữa. Cái người mà chuyên tâm mà tu thiền định tới cái giai đoạn mà nghĩa là người ta cắt đứt tất cả những cái nghe bình thường ở bên ngoài. Vì vậy cho nên là những người tu hành ta thường hay ở cái chỗ vắng vẻ là vậy, để nó dễ bề cắt đứt những cái đối tượng năng văn sở văn ở bên ngoài. Chứ bây giờ ví dụ như là mình ngồi đây nè ha, mà hồi nãy có Phật tử nói tôi rằng là thỉnh thoảng là ở trên hai bên cái lầu hai bên này có mấy thầy nào nó không biết mở cái kết lớn quá làm cho dưới này người ta ồn ào, nó khó nghe đó. Thế thì là mình ở đây mình bị cái đối tượng sở tâm ở bên ngoài nó tác động vào, nó làm cho cái tâm mình không định được, thành ra khó mà nghe được kinh đó. Thế thì là bây giờ cái người tu mà muốn tránh đó ha, ví dụ mình có điều kiện mà mình tránh những cái chỗ mà người ta mở cái sách lớn vậy đi, thế thì là mình nó chặn đứng được cái đối tượng sở tâm, thì để cho cái tâm mình yên, mình hướng mình nghe vào không. Cho nên ở đây là hòa thượng Viện Chủ thì rất là quan hệ về cái việc mà mở cái lớp học mà cho học ở đây, nhưng mà cái lâu lâu có những bữa thì tôi hết sức là, bởi vì tôi chưa xây được cái tính năng văn vào trong đó nè. Ví dụ như cái lớp học ngoài kia ha, mà có cái đám tang họ chơi đủ thứ kèn, kèn cái giọng đau thương của Việt Nam cũng có, rồi cái giọng mà nhảy lâm ba đa gì đó cũng có. Thành ra là chúng nó mới có bởi vậy là vô phương. Tôi giảng cũng không ngon lành gì hết, mà cái người nghe cái hình như họ cũng không nghe được gì, là vì cái thân cần đối tượng sở năng nó tác động mạnh quá đi. Mà thứ nhất là nhạc nó có cái công dụng lôi cuốn hấp dẫn người hơn là cái mà nói triết lý khô khan này. Cho nên nếu mà có một cái dàn nhạc như thế là cái người nghe kinh nghe không nổi, đó là sự thật. Từ ra trong đó 1-2 ngàn người, nó có được một vài người phần ngàn vậy đó mà tập trung nổi thôi, còn thông thường là đều bị thua hết, bị cái đối tượng sở văn đó nó lôi cuốn. Rồi ở đây thì lớp này là tôi nói cũng tốt đó, nhưng mà có cái bữa mà nhằm ngày lễ mà ở trên á tụng kinh quá lớn, rồi trống rồi chuông á, nó cũng làm cho cái buổi học đó người học cũng không tiếp thu được, người nói thì cũng không có sâu sắc được. Còn ở đây cái câu này là tính năng văn tôi quán xoay vào thân cần đối tượng sở văn tiêu dông, khiến chúng sanh xa lắm tất cả cái dông cùng truyền thức không dương chạm đến thân. Đấy, xoay cái tấm nghe vào bên trong, nghe cái tiếng lòng màu nhiệm thanh thoát của mình, là làm cho xa lìa tất cả chúng sanh, xa lìa được dông cùng truyền thức. Mà ở đây nên nhớ rằng là cái gông cùm này đó, tức là chỉ cho gông cùm ví dụ như là pháp luật nè, gông pháp luật nè, cùng hận thù nè, vay trả nè, tranh đấu nè, thị phi nè, quán hận nè, ân quán gia hồ. Chính cái đó nó làm cho con người khổ ải như là bị gông cùm truyền thức vậy. Chứ còn cái người tu hành thật sự thì gông cùm truyền thức ở đâu có, mà xê cho tính nghe làm cho tâm thanh tịnh rồi gông cùm truyền thức tiêu vong. Gông cùm ở đây người ta nói cái nghĩa cái ý, ta lấy cái ý mà nghĩa là nó làm cho con người khổ đau, làm con người phiền muộn, làm con người đau khổ hơn. Thành ra là nếu mà xây được cái tấm nghe thanh tịnh như vậy rồi thì là những cái phiền muộn, những cái ưu bi, những cái khổ đau đó nó không còn nữa, coi như không còn những bị hình phạt bởi những cái gông cùm truyền thức. Cái ý như vậy đó. Chứ còn nếu mà người ta tin theo kiểu quá tầm thường á, mình làm những việc sai trái đối pháp luật rồi mình xoay cái tấm nghe vào trong mang của y như kinh đây nói đó nè, để mà vắng bạch đi cái đối tượng sở văn, rồi thì trong khi cái thân thể của mình làm những điều sai trái là mình bị gông cùng truyền thức hành hạ đó, mà mình xây cái tấm nghe như vậy nó cũng không mở cho mình được đâu, không mở được, phải xây trước, phải xây lúc mà mình nhập về mình không có phạm pháp. Mình phải sử dụng cái tính năng văn này, mình nghe cái tiếng lòng màu nhiễm thanh thoát của mình, nó thôi thúc thúc giục mình làm toàn là những điều lành. Thế thì là gông cùm truyền thức, những cái nguyên nhân đau khổ nó không có đến với mình. Chứ để mà mình phạm pháp rồi, bị bắt, bị trói, gông tùm, bị xếp tù tội, mà nên mà quán như vậy cũng vẫn không bỏ được. Là vì trong kinh đó là phàm là Bồ Tát, là đệ tử Phật là phải biết sợ chúng nhân, chứ đừng để tới cái quả rồi mới sợ là không được. Phải sợ chúng nhân. Còn chúng sanh thì không biết chúng nhân. Chúng sanh là sống trong cái kiểu mà kêu bằng là thiếu cận quá, chưa thấy quan tài, chưa đổ lệ. Chứ còn cái người trí dù chưa thấy quan tài, nhưng mà người ta, ví dụ như bây giờ đây là người trí nè, ta chạy xe, ta chạy có tốc độ bình thường thôi, ai đường thành phố gì mà chạy 70-80 cây số. Đường thành phố này mà vừa chạy vừa làm vừa lấp mà 70-80 cây số giờ, đó là người đó chưa thấy quan tài, chưa đổ lệ đó nha. Nghĩa là cái hiểu biết mình quá thiển cận. Xe đông đảo như thế này thì mình đi 25-30 cây số rồi, khi nào nó trống ha, rồi mình đi 20-25 cây số giờ, như vậy là hợp lý. Ở Bình Thạnh hôm qua đây tôi mới nghe trong cái đội mà SBC, là hai ông trong cái đội SBC, tức là đội xe bắt cướp á, mình đụng một chiếc xe của một anh mà không có giấy tờ gì đó, nghĩa là coi như là máu cái thương giọt giọt từ con mắt lỗ tai lỗ mũi ra. Rồi cái ông mà trong đội SBC mà nghe nói là gãi cái xương tay, mà hai cái xương nó chia tách cho nhau vậy đấy. Mà chạy đi vào bằng đêm mà tối thôi, tối thấy đường trống rồi là mình ai nó chạy, chạy mạnh quá, mà trong đó có cái người mà không được tỉnh nữa, chạy như là nhân rớt xuống tùm lum ra ngoài đường đi thi hành nhiệm vụ cái gì đó. Thành ra là làm như vậy là cái bằng không sợ nhân, mà để tới cái quả rồi thì làm sao mà niệm cái gì được, mà quán cái gì được chứ. Cho nên Bồ Tát là phải sợ nhân, còn chúng sanh ra thì không biết sợ nhân mà chỉ để tới cái quả rồi mới sợ. Vì vậy cho nên mình học cái này á thì quán niệm tư duy như vậy, xoay cái tấm nghe vào trong nội tâm mình, nó làm cho nó thanh tịnh đó mà, thì tất cả những cái hậu quả đau thương nào đều không có đến với mình. Cho nên là cái phẩm phổ môn của kinh Diệu Pháp Liên Hoa cũng như là cái chương này đây nè, của kinh Thủ Lăng Nghiêm này nói về Quan Thế Âm nè, biết bao nhiêu người hiểu một cách sai lệch, làm cho Đức Quan Âm trở thành ra một cái đấng siêu hình thiêng liêng, thậm chí đi làm những công tác từ thiện nhỏ mọn mà một đấng Bồ Tát đẳng giác như Đức Quan Âm là không có làm cái việc đó bao giờ. Cái điều thứ 8 là tôi diệt cái tâm, cái âm thanh đối tượng, tấm nghe viên mãn, sanh ra cái sức từ cùng khắp, khiến cho chúng sanh đi qua con đường hiểm mà gặp vật cướp không thể cướp được. Chúng sanh đi qua cái đường hiểm đây có nghĩa là mình đi ngang qua cái con đường mà đầy phiền não vô minh. Hay nói cách khác là mình ở trong một cái hoàn cảnh mà nó xảy ra một công việc đầy phiền não vô minh, đau khổ, đáng giận, đáng tức, đáng nghĩa là gần chết được, nó đau khổ tới cái mức độ vậy đó, mà mình có thể vượt qua được. Vượt qua được là gì đâu, là gì, là do vượt cái âm thanh đối tượng. Do vậy mà không còn nghe cái âm thanh đối tượng, rồi cái sức từ nó viên mãn, nó cùng khắp, nghĩa là nó cái lòng từ bi đó mà. Viết âm thanh đối tượng nghe những cái lời sai trái cay nắng xấu xa của ta, mình bằng mọi cách ha, mình xoay nghe vào trong, mình bỏ, mình không nghe cái đó. Cho nên đây là một môn thiền định rất là cao, rất là sâu đó. Những cái bực bội này đang hoành hành với mình như gớm nè, là chỉnh nghe hoài đó. Nó đang hoàn thành ghê gớm trong việc mà đang đấu khẩu, biện luận là hơn thua, là tốt xấu, là giận dữ, đau khổ vô cùng. Nhưng mà khi mà xây cái tấm nghe vô nó thanh tịnh rồi đó thì là tất cả những cái đau khổ nó không còn, nó thành ra một cái xuất từ, là nó gọi là đi ngang qua đường hiểm đó. Cũng như trong cái phẩm bổ môn, đi ngang qua đường hiểm mà không bị giặc cướp, nó cướp đi cái châu báu của mình. Mà châu báu của mình có nghĩa là những cái phước đức, những cái trí tuệ, những cái tâm thanh tịnh của mình đó là châu báu của mình đó. Mà mình đi ngang qua địa điểm có nghĩa là mình ở trong một cái hoàn cảnh, một cái môi trường đang nhiều bực bội, đang nhiều khó xử, mà mình lắng nghe cái tiếng lòng màu nhiệm thanh tịnh của mình, mình sơ vào trong, mình bỏ đi cái đối tượng bên ngoài. Do vậy mà mình vượt qua được cái chỗ hiểm trở. Do vậy mà giật cúp phiền não nó không cúp được cái công đức lành của mình. Đó, cái câu này là vậy đó. Chứ còn nếu như mà mình mang vàng bạc châu báu nhiều quá mà những cái người nhóm giật cướp nào đó nó biết mình là người đi ngang đó, rồi mình xoay mình niệm bánh nghe kiểu nào đó là người ta cũng giật hết thôi à. Niệm không khỏi, mà có khỏi tất nhiên là cũng có người khỏi, là tại vì là cái nhân viên cái thời tiết mà người ta chưa hay rằng mình có mang của báo thật sự. Chứ còn nếu mà họ biết là họ theo dõi, họ sinh cái lòng tham ra là có người tham, họ giật thôi. Cho nên là đừng có tin cái gì vậy. Nếu mà muốn đi là phải đi bí mật. Nếu mà thực tế coi đời mà muốn đi thì đem vàng bạc châu báu là phải bí mật, phải khéo léo, phải ngụy ra mà đi. Chứ còn nếu mà xua xe mà vàng bạc nhiều quá, người ta biết được là đi ngang cái chỗ hiểm trở vậy là bị giật. Chứ không có niệm được đâu. Ở đây là mình vượt qua cái đường hiểm là ngang cái chỗ hoàn cảnh xấu ác, rồi mình giữ được cái chánh niệm, giữ được cái vốn đức trí tuệ của mình không bị mất. Và nó cái vật đó, cái vật cướp đó là vật phiền não này. Nó có sáu thành, nó túc trực phục kích ở nó mắt tai mũi lưỡi thân và ý để cướp của báo công đức của ta. Vượt ngang qua cái thứ vật cướp đó. Cho nên là cái bức tượng của Di Lặc đó, mà Trung Quốc người ta tạo cái tượng đó Di Lặc mà có sáu cái thằng nhỏ, đứa thì móc lỗ tai, đứa thì móc lỗ mũi, đứa thì moi rúng, đứa thì trèo trường trên lưng. Thì trong đó có một cái thằng mà ở trong cái bao á, ở trong cái bao cái túi vải mà nó ngồi dưới chân của đức cái tượng Di Lặc đó, mà nó ló cái đầu ra. Là năm cái tượng, sáu cái tượng đó là ý nói rằng là mắt tai mũi lưỡi thân ý nó quậy phá mình dữ lắm đó. Mà cái thằng mà nó ở trong cái túi vải mà ló đầu nó buồn ra mà bị đức Di Lặc mà lấy cái tay đè đầu nó lại đó, là cái thằng đó là để tiêu biểu cho ý đó, cái ý thức của mình đó, nó không có hiện rõ ràng, không thấy nó được. Con mắt nhãn căn là thấy được, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn là thấy rõ ràng, mà ý căn là mà không biết nó là ở đâu, không thấy nó được. Nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức dễ nó biểu hiện ra rất là dễ biết, mà còn cái ý thức thì nó âm thầm mà nó công dụng nó rất là dữ. Cho nên là đè cái đầu của thằng ở trong cái túi đó, là ý căn, thì biểu tỷ căn là ý thức đó. Thành ra là cái tượng Di Lặc là tôi rất thích với năm cái thằng đó, là vì mình tập làm sao mà mình làm chủ được sáu căn. Cho nên là cái tượng Di Lặc người ta làm nghĩa là mặc dầu là sáu thằng con nít nó phá như vậy, mà gọi là lục tặc đó mà, nó phá như vậy mà vẫn cười một cách thoải mái. Người ta tạo cái tượng nó cười một cách thoải mái, có nghĩa là lục căn không tác động, không làm khổ Bồ Tát Di Lặc được. Vì theo trong kinh người ta gọi là Bồ Tát Di Lặc là cái người tu về duy thức. Duy thức thì việc quán các pháp là dạng pháp là giai không, và dạng pháp là đều là y tha duyên sinh khởi, dạng pháp duyên sanh như quyển mà. Cho nên là không có chuyện gì quan trọng hết, bộ bay phá vậy. Mà khi mà làm chủ được sáu căn rồi thì là nó phá mà vẫn tỉnh bơ, vẫn cười thoải mái, tự tại. Tức là làm chủ được lục căn, tự tại đối với lục căn, đối với lục trần. Thì cái tượng Di Lặc mà có sáu đứa nhất á, nó có cái ý nghĩa, cái triết lý nó sâu như vậy. Nói cái chuyện mình tu hành là thật sự là mình phải làm mà. học kinh điển là Phật dạy thì mình phải làm, mình phải chế ngự lục căn, hóa giải những cái tánh tham sân si tác dụng với lục trần, bởi mình phải làm thôi. Cái nói vô ý thứ chín là do tôi quân tập cái tánh nghe được thanh tịnh, tất khỏi trần tốt, tức là tất khỏi các thâm nương vị xuất pháp không cám dỗ được, khiến cho những chúng sanh đa dâm xa lìa được cái lòng tham dục nặng nề. Thành ra cái người nào mà đa dâm và tham dục nặng nề đó thì là học theo cái pháp này, học theo cái pháp mà quân tập cái tánh nghe cho nó thanh tịnh, tách nó ra khỏi cái trần tốt, tức là khỏi cái thanh trần, khỏi sắc thanh hương bị xuất pháp bên ngoài. Mà đã quân tập tánh nghe mà tách rời giữa căn và trần ra rồi, tự nhiên là cái vọng tưởng nó hết đó, thì là cái người mà có cái tánh đa dâm đó là chế ngự được. Đó là cái cách mà bố thí vô úy cho Bồ Tát bằng cái kiểu đó. Nói cách khác là dạy cho Bồ Tát Quan Thế Âm tu cái pháp tu như vậy, mà người nào học theo tu như vậy là người đó được cái sự an lành, coi như là Bồ Tát cho mình một cái pháp vô úy là vậy. Mười là tôi chỉ lưu lại thuần một cái duyên âm thanh tịnh, không còn đối tượng thanh trần, căn cảnh duyên dung dứt, dứt đối đãi năng văn sở văn, khiến chúng sanh xa lìa được tham sân si phẫn nhớ. Thật sự là ngày mình bị cái năng văn sở văn nhiều lắm, cho nên là cái sống chung nhau á, mà sống chung nhau thì nó cũng có cái hay, nhưng mà theo mà thực tế đó thì là ở chung nhau nhiều không có khó tu hành lắm, bởi vì là thường thường nó tiếp cận giữa năng văn và sở văn nó nhiều quá. Mà trên đời này thì cái câu tục ngữ người ta nói đơn na, người ta gọi là bá nhân bá bụng bá bao tử, trong người, trong cái bụng, trong cái bao tử, một trăm cái sự nghĩ ngợi suy tư khác nhau, không ai giống ai hết. Vì vậy cho nên thật tình mà nói là ở nhiều người là phiền phức lắm, khó tu đó nha. Cho nên là Đức Phật hồi xưa mà ngài tạo cái điều kiện là tu hành được là cũng do cái diễn ly hết tất cả mọi người ở vào trong cái rừng vắng vẻ thanh tịnh vậy, mà để bồi dưỡng phát sinh cho cái trí tuệ cho đến tục đỉnh, rồi là lúc bây giờ ngài mới vào tần lao để mà độ chúng sanh. Thành ra là theo tôi nghĩ thì là cái chuyện tu hành là mình phải có cái tạo cái điều kiện mà mình diễn ly, để chừng nào mình thành công rồi á, mình nhận thức rõ ràng, tư duy quán chiếu rõ ràng được rồi, cái trí tuệ sáng suốt mà là nắm vững chân lý rồi mà không còn lay chuyển nữa đó, thì lúc bây giờ mới có thể là làm cái việc độ sanh thì tốt hơn. Nó giống như là mình đóng xong cái thuyền rồi, mình đi tránh mọi người hết, đừng ai bàn bạc gì hết á, để mình đi tìm một cái chỗ nào đó mình làm cây cối đinh bù lon ốc gì đó, mình đóng xong cái thuyền rồi là lúc bây giờ mới đẩy thuyền ra đi cứ nhớt mi người này người nọ, chuyên chở người kia. Chứ còn ở gần bên này kẻ nói rồi theo tôi đóng đinh, rồi nói theo tôi phải dặn bùa lon, rồi nói nên đóng cây sao, rồi nói nên đóng cà chất, mà nếu không cà chất mà không đóng, ví dụ cứ nói lăn ra ngoài thì là không làm được cái thuyền đâu. Thành ra là phải giúp cái đối tượng năng văn sở văn, giúp cái đối đại năng văn sở văn, vậy mà khiến chúng sanh xa lìa được cái tham sân si phẫn hận. Nói đến 11 là tiêu diệt thanh trần đối tượng, tôi xoay cái nghe về cái tấm bản minh, thâm tâm thân tâm cảnh giới tâm sát nguyên lưu ly, chẳng muốn chúc cần ai vọng chấp, khiến cho chúng sanh hưởng về
mê tối xa lìa câm biết tối tâm.
Xa lìa câm biết tối tâm đây là tức là nói mà không có chân lý là câm, nghe không nổi chân lý là kể như là có lỗ tai mà kể như biết, không nhận thức được chân lý thì là dù ở trong dưới ánh mặt trời cũng coi như là ở trong đêm tối.
Mà muốn được như vậy, muốn xa lìa được cái câm biết tối tâm đó thì cũng phải là xây cái tánh nghe bản minh của mình ha, là thân làm cho thân tâm cảnh giới trong sáng như lưu ly, nghĩa là dứt bạc hết giữa lục căn và lục trần. Thành cái này là cái môn tu thiền định rất là sâu, thành rất là sâu. Thành ra cái người tại gia đó mà muốn tu cái này là nói đúng ra là phải khó lắm. Còn xuất gia mà muốn tu cái này cũng không phải dễ dàng gì. Nếu mà còn nhiều chuyện quá gọi là Phật sự đó mà. Người xuất gia nó còn kẹt cái Phật sự, người tại gia thì nó còn kẹt cái gánh nặng là gia đình, cho nên khó thực hành. Còn người xuất gia thì là nó còn kẹt ở trong cái từ gọi là Phật sự, Phật sự đa đoan, cho nên là không làm sao mà làm cái này nổi. Vì vậy mà cái người tu thì nhiều, mà cái người mà được an lạc, được giải thoát là rất là ít. Làm thì được, nhưng mà không có cái nghị lực để mình mà can đảm để mà làm dứt khoát. Vì nếu mà cả đời mà cứ gọi là Phật sự, mà Phật sự đâu thì đụng phiền não đó, đụng nhiều thứ cãi cọ tranh chấp hơn thua. Vì vậy mà suốt cả đời tu mà không có an lạc. Cỡ như tôi bây giờ thì thật sự mà nói đó, là tu hành mấy mươi năm đó chứ, trọn vẹn là kể từ khi vào Phật học trường Phật học, mà học cho tới ra làm việc tới giờ hơn 40 năm rồi, thì tôi không có ham cái gì lớn như các vị khác. Ham rất là cái điều kiện rất là nhỏ thôi, nhưng mà nó vẫn còn vướng cái gọi là Phật sự. Thí dụ như bây giờ đây là tôi còn ưu tiên hết là mấy cái trường học đó, còn trách nhiệm đây. Bây giờ muốn tìm cái cách diễn ly cho nó gọn gàng, cho nó dứt khoát, nhưng mà khó vô cùng. Gọi là Phật sự thì nó còn vướng bận như thế. Vì vậy mà nó gọi là lực bất tùy tâm. Cái tâm mình muốn như vậy mà hoàn cảnh sức lực nó không cho phép như vậy. Do vậy mà tu thì nhiều, mà cái sự an lạc giải thoát khó, chứ không phải ai cũng được đâu. Mà còn cái từ mà đua dứt cầm ngọng ở trong kinh cũng để ý là nói đây là mình nói trong phạm vi của đạo Phật thôi, chứ không phải mình nói người ngoài đâu nha. Mình không dám nói người ngoài chuyện xã hội của người ta nó khác. Đối với đạo Phật, người mắt tai mũi lưỡi thân đầu óc vẫn còn nguyên, mà với đạo Phật là coi chừng. Trong kinh nói rằng là có người còn nguyên vậy đó, mà vẫn tâm, vẫn đuôi, vẫn biết, vẫn vùi phun lỡ lối rồi đó. Thành ra kinh Pháp Hoa có cái đoạn mà nói người nào mà chê bay phỉ bán kinh Pháp Hoa là người đó, nghĩa là bị cái quả báo là đuôi, là biết, là câm, là ngọng, là thân hình lỡ lối, hôi tâm, miệng thúi, răng xéo, vân vân. Là cái ý nghĩa giống như đây này. Cái người mà cái thấy của người đó mà không nhận thức được chân lý là con mắt còn đó, mà với cái đường giải thoát giác ngộ kể như người đó là người đuôi. Lỗ tai còn nguyên, nó nghe rất là rõ, nhưng mà nghe không được chân lý, nghe không nổi kinh ngữ nghĩa thượng thừa, không biết tội ác phước báo gì hết. Thế thì là cái lỗ tai còn nguyên đó mà kể gì là biết, lỗ mũi miệng còn nguyên đó mà kể như là sức là mẻ, lời nói miệng còn nguyên đó, nói là rã đó, thậm chí là chữ lộn là thuộc về số 1,
lanh lợi vô cùng, nói giòn tan như bắp rang, thấy không? Chửi nghĩa là thẳng, nghĩa là trực chỉ, ngôn từ rất cay nghiệt, sao? Nhưng mà Đức Phật nói là câm ma, người đó câm ngọng rồi đó, bởi vì lời nói không có giá trị, không có ai nghe, là lời nói nó không có chân lý rồi, mà người thường người ta cũng còn không còn chấp nhận mà. Thế rồi là miệng còn nguyên đó, lưỡi còn nguyên đó, chữ rất giòn, mà coi như câm ngọng rồi đó. Còn người đó nữa là
ông ta giếm mà ông đi tu hành đầu đà, mà ông đi khất thực mà có người cùi mà cho cơm người đó mà bỏ rụng lóng tay, tổng ông ta giếm còn không bỏ cơm đó. Tôi nghe câu đó tôi lạnh sống quá trời. Cho đồ ăn mà bỏ rồi nhẹ rụng lóng tay tổng luôn, mà ông ta giếm vì cái lòng tốt của ta không bỏ đó. Đó là hòa thượng Tây nói là một mang chớn với tôi rồi, nghe không? Tôi bỏ luôn à? Ông nói chẳng dám. Bởi vì kiếp này chưa làm đồng đảng, kiếp sau là Pháp Sư nữa, tu nữa, chứ cái này phải bỏ thôi à. Đâu nói đàng hoàng à. Thế là cái điều đó để nói lên rằng là thật sự mà không có che. Mà với Phật là không chừng ổng cũng không bỏ luôn hay nha. Bởi vì Phật là tứ đại gia không mà, nhìn dạ hóa chúng sanh như quyển mà. Thì có thể là ổng lượm cái lóng tay đâu, ổng bỏ ra là còn nhiều không cũng sai hết á. Nhưng mà chuyện đó là chuyện của Phật, tôi mới dám nói, còn tôi bây giờ tôi chưa dám nha, nó thiệt nha. Vì vậy cho nên là tôi có tham vọng là thành Phật đời này, nói thẳng vậy. Sao mà nếu còn được là trở lại cũng là tu hành nữa, rồi cũng là truyền bá chánh pháp, vừa tu vừa học vừa nhắc nhở đạo bạn nhau vậy được không? Cỡ đó thành Phật giờ chưa được không? Hy vọng nó thành ảo tưởng mệt lắm. Cho nên cái vấn đề câm điếc đó, để ý cái chỗ đó đó. Mà người nào mà không cắt nghĩa cái kiểu tôi có nghĩa là các vị sẽ sai vào cái chỗ mà không bao giờ lý giải được. Bởi vì sao? Là vì nếu mà người ta chê cái bộ kinh Pháp Hoa, ta khinh miệt cái ông giảng sư giảng kinh Pháp Hoa rồi, ta chê bai cái bộ kinh Pháp Hoa, ta không tin, rồi người đó bị các cái thứ bệnh nguy hiểm như vậy. Nói như vậy là nói làm sao? Nói như vậy là vô tình là gieo cho Đức Phật Thích Ca một cái thù hận của chúng sanh. Bởi vì nếu không có ông ra đời á, thì ông không có nói cái bộ kinh Pháp Hoa là tôi đâu có lấy cái gì để tôi chê, mà tôi phải bệnh đuôi què câm điếc là hô tâm câm ngọng. Ông ra đời ông để cái bộ kinh Pháp Hoa, cho nên tôi coi không nổi, tôi không hiểu nổi, thành ra tôi chê. Tôi chê rồi cái đời tôi là trở thành ra đuôi điếc câm ngọng què chảnh lỡ lối tùi lỗi. Vậy là Đức Thích Ca là chẳng lẽ là người mà để lại những cái bộ kinh mà nó thành ra cái bẫy cái rập để hại đệ tử mình, hại chúng sanh sau này hay sao? Đấy, cho nên là nếu mà không giải thích cái kiểu của tôi giải đó là không đúng chân lý, mà không đúng chân lý là vô tình kết tội Đức Phật Thích Ca nặng nề đó nha. Nhưng mà thành thật mà tôi nói, có những cái người mà mình muốn nói lẽ phải với họ, họ không hề nghe được đó nha. Đấy là sự thật, cái chứ đừng có tưởng đâu là điều đó là trong kinh nói ngoài đâu. Có những người mình nói cái điều thiện với họ, họ không hề nghe cái điều thiện. Họ không cần biết thiện là cái gì. Và nói những cái điều mà sai trái phân tích cho họ, họ không biết cái sai trái đó là sai trái. Đó là sự thật. Cho nên có những người mà họ nói chuyện bên ngoài rất là lanh, thậm chí họ chịu lộn là số 1. Thì cái người này mà muốn nói chuyện với họ là chỉ có cách là đi tới quan quyền thôi. Có công an đứng kế bên, có cảnh sát.
sát đứng cái bên thì tòa án nói với họ thì phải có công an cảnh sát, chứ còn không họ bao giờ họ nghe lắm mà. Thế thì là có cái số như vậy, tất nhiên họ đâu có thấy được chân lý đâu, họ đâu có nghe được chân lý đâu, họ đâu có nhận thức được chân lý đâu. Vì vậy mà tục ngữ của ông bà ta nói rằng là trí giả tự xử mà ngu giả quan thân, là cũng cái ý đó. Có những người mà thì mới ông bà ta đúc kết lại gọi là người ngu. Người ngu tức là cái người mà có mắt mà không thấy được chân lý lẽ phải, có lỗ tai mà không nghe được chân lý, không nghe được lẽ phải, miệng nói rất dữ mà không nói được chân lý, không nói được lẽ phải. Vì vậy cho nên là mới đem ra quan xử, chứ nếu mà ai cũng biết nhận lẽ phải, thấy được lẽ phải, nghĩ ngợi được lẽ phải thì người ta giải quyết nhau chứ. Đó, cho nên cái vấn đề tu điếc là vậy đó. Khi mà đã vui quyền lợi nhau rồi là không cần biết lẽ phải, mà không cần biết lẽ phải thì chỉ có tòa án, chỉ có công an cảnh sát. Thế thì mắt tai mũi lưỡi vẫn còn nguyên đó nha. Bởi ai là tôi nguyên dung các cái hiện tượng, tôi xây cái tấm nghe trở về bất động, hài hòa thế gian mà không có hủy hoại thế gian. À, cái chỗ này là đặt cái chỗ tôn đỉnh đó. Thế cái tấm nghe lúc bây giờ không còn từ giả sắc thanh hương vị xuất phát của thế gian nữa, mà vẫn hài hòa trong thế gian mà bất động. Chỗ này là tới đỉnh cao hơn rồi đó. Lúc trước là còn tránh né những cái âm thanh tối tượng, bây giờ không cần tránh né nữa, nghe bên trong tâm rồi, trí tuệ phát sinh rồi, bây giờ vẫn nghe các cái âm thanh của thế gian, hài hòa với thế gian. Hài hòa với thế gian mà không hủy hoại thế gian, cúng dường như lai mười phương như số vi trần, có ở trên mỗi Phật làm pháp quân tử, khiến trong pháp giới những chúng sanh không con đầu có con trai, sinh được con trai phúc đức trí tuệ. Đây thì vấn đề này là vấn đề không có tránh thế gian nữa, mà bây giờ cúng dường mười phương chư Phật như số cát sông Hằng. Cái chuyện cúng dường mười phương chư Phật đây đó cũng để ý nha. Bây giờ đó chúng ta mà phát khởi một cái niệm giác ngộ, sống để rồi sống đúng chân lý, một niệm giác ngộ sống đúng chân lý là ta cúng dường một Phật. Mình nghĩ ngợi một niệm khác lấy từ chúng sanh, ta sống đúng chân lý, cúng dường hai Phật. Và cứ như thế mỗi niệm phát triển toàn là những cái niệm lành, nghĩ lành là cúng dường Phật đó, chứ không phải là đợi mình cúng dường chư Phật công mười phương mình làm sao mình cúng cho hết nổi, làm sao mà có điều kiện để mình đi. Nhưng mà mỗi người vậy đó nè, chúng ta đây có thể cúng dường chư Phật công mười phương, bởi vì Phật đạo đồng, cúng dường một ông tức là cúng dường chư Phật công mười phương. Vì vậy cho nên là khi mà nợ mà đã cúng dường một ông Phật là cúng dường chư Phật mười phương chứ gì. Thì bây giờ là mình cúng dường một ông Phật tâm của mình mà cho nó hoàn toàn thanh tịnh, sống đúng đúng hợp chân lý, thì coi như mình cúng dường mười phương Phật đó. Bởi vì cái đạo lý của Phật đó, một là tất cả là một, nhất tất nhất, nhất tất nhất. Thế thì là cúng dường một ông Phật coi như cúng dường mười phương chư Phật. À, vì vậy cho nên là các vị Phật tử mà những người mà chịu nghe cái ý của tôi rồi đó, là tết thì ta đi cúng, là ta qua ta cúng cái chùa nào đó cần là ta cúng, mà hoặc là bất cứ lúc nào ta muốn cúng lúc nào ta cúng, chứ không nhất thiết gì thì cúng đủ 10 chùa mới gọi là thập tự. À, không cần tết mà nghĩa là ngày 11 tết một năm 365 ngày có một ngày nghỉ ngơi mà đi cái 10 cái chùa mới về cái mạch lã 10 là hết cân rồi, thì cái ngày thường cúng được sao? Mà phải đi cho tới 10 chùa mới có phước hay sao? Cho nên cái điều đó cũng không đúng đâu đó. Nhưng mà cái tập quán lâu đời rồi, người ta gọi là cúng thập tự. Thế tại sao cúng thập nhất tự không được hay sao? Rồi cúng cửu tự thì sao? rồi cúng bát tự, nghe mình đi tám chùa thôi có được không? Đâu có làm sao, nhưng mà phải đi cho đủ 10 chùa gọi là thập tự. Đó là cái ý niệm vô cùng ấu trĩ của những người tu Phật là chúng ta cúng dường một ông Phật à. Từ cái chuyện ngoại trừ ngoại trừ cái ý niệm mà các vị đi thăm các thầy thì điều đó tôi không có nói gì hết. Thăm các thầy thì là ba thầy, đi thăm ba thầy cũng được, 10 chùa 10 thầy cũng được, 15 chùa 15 thầy cũng được, là gì đi thăm. Còn cái đi cúng dường là coi chỗ nào cúng là cúng một ông được rồi, lại một ông Phật là lại tất cả chư Phật trong 10 phương cũng một ông đó. Đừng có làm khuấy rầy Phật Thích Ca. Mới lại gian trái đây đầu năm tới cuối năm cho con được bình an sức khỏe, có lần hồi đỡ sinh chồng kẻo đau đớn tấm lòng son, mới lại rồi đây. Ở cái lại cái chùa bên kia lại nữa cũng mới vậy nữa. Trời ơi, Phật Thích Ca ông ăn hết trời thì tôi mới thấy cô nãy đây. Thì bây giờ nãy tôi nghĩ cho làm gì mà thôi, như đâu Thích Ca chịu nổi. Rồi mới vô nghỉ ngơi rồi cõi chân ra cái nghe mà nữa ra bữa nay nó uống tao thôi thì cũng hai bà hồi nãy.
Thành ra bốn cái thứ trí mà cuối
cùng là chuyển cái thức thứ tám, tức là cái thức a la gia, nó thành ra cái đại viên cảnh trí. Đại viên cảnh trí tức là cái trí này nó tròn, mà nó trong sáng, mà nó tròn kìa, không có một cái gì, một cảnh khía cạnh nào mà không soi chiếu mọi hiện tượng sự vật vào trong đó. À, nếu mà một miếng kiến tập thể mà miếng kiến nó có cái mặt kính vậy thì nó chỉ gọi được có mặt, có cái gì ở phía trước nó thì nó gọi, hoặc ở phía sau bên đây nó gọi bên đây, hai mặt thôi, cái mặt cái không gọi được. Còn cái từ mà là tu tập mà nó thành tựu đại viên cảnh trí rồi là nó y như là một cái hòn hòn bi, ví dụ như hòn bi mà bằng kính đó, kính là đứng phía nào nó cũng có đều là ảnh hiện cái bóng hình của sự vật của con người ở trong đó. Thành cái thức thứ tám của mình nó thành ra cái đại viên cảnh trí, tức là cái trí tròn mà lớn. Thành tựu được cái pháp môn bí mật của thập phương Như Lai như Như Trần không hề thiếu sót, khiến cho trong pháp giới những chúng sanh không con cầu có con gái, sinh được con gái tương tốt đoan chánh phúc đức và dịu dàng, được nhiều người kính quý. Đấy, thì cái người mà tu mà đạt tới cái trình độ này thì sinh được con gái tương tốt đoan chánh phúc đức và dịu dàng, đó là con gái đó. Cái người mà tu mà cái tâm nó thuần rồi, nó thanh tịnh rồi, rồi có phước đức, rồi có trí tuệ, rồi tính đất, rồi dịu dàng nè, tâm hồn không có loạn động nè, không có phiền não, không có ưu tư nè, thì con gái là vậy đó, là cái đức đó, đó. Chứ không có phải là cho con gái thật sự như người ta tưởng đâu. Mười bốn là con tam thiên đại thiên thế giới này các pháp quân tử đông như số cát sông Hai sông Hằng, trí tuệ và phương tiện giáo hóa chúng sanh mỗi ngày đều khác, vậy mà chúng sanh chấp trì một danh hiệu của tôi bằng ngang với công đức chấp trì danh hiệu số lượng pháp quân tử nói trên. Cái câu này trong cái phẩm phổ môn cũng có nói như vậy, trì chấp trì danh hiệu Quan Thế Bồ Tát, một danh hiệu Quan Thế Bồ Tát thôi, bằng chấp trì danh hiệu của 62 hằng hà sa Bồ Tát. Vì sao vậy? Vì lấy lý mà suy thì là dầu chấp trì danh hiệu 62 hằng hà sa Bồ Tát, cốt để làm gì? Cốt để cho thanh tâm hoàn toàn thanh tịnh, sáng suốt và trí tuệ đạt tới cái đỉnh cao. Thế thì là bây giờ đây niệm một Quan Thế Bồ Tát thôi, mà xoay cái tấm nghe mà nghĩa là giúp mặt các cái năng văn sở văn như nói nãy giờ, thì cái tâm cũng vẫn hoàn toàn thanh tịnh, thân khối vẫn thanh tịnh. Thì do vậy mà niệm một danh hiệu Quan Thế Bồ Tát cũng ngang bằng với niệm danh hiệu 62 ức hằng hà sa Bồ Tát vậy. Mà các con sẽ nghĩ tôi được những điều ưu việt như vậy là do tôi tu tập cái pháp cái bằng văn quân văn tu kim cang tam muội. Cái này như nói trước đó, văn quân văn tu tức là nghe, rồi quân tập cái tánh nghe, nghe cái tiếng lòng thanh tịnh màu nhiệm của mình, rồi quân tu nghĩa là cũng tu tập dần 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 dần. Vũ hương nghe nó có nghĩa là nó sâu ướt. Ví dụ như bây giờ trong cái nhà một cái căn phòng mà toàn là một cái mùi nước hoa thơm, thì cái người mà ngồi trong cái phòng đó mặc dù là không có lấy cái nước hoa thơm đó sẽ vào trong người mình đâu, nhưng mà nếu mình ở trong cái phòng nước hoa thơm đó thì là con người của mình nó sẽ quân tập được, áo quần của mình, đầu gỗ mình nó quân tập cái mùi thơm đó ở trong người mình, gọi là quân tập. cũng như trà, mua trà thiệt ngon thì đừng bao giờ để gần một bên cái thứ xà bông mà là ngào ngạt đó, các thứ xà bông phân ngào ngạt, vì cái chất trà là cái chất nó rất là dễ ôn tập. Cho nên là nếu mà mua trà mà để gần cái xà bông phân ngào ngạt là đem về là các vị không uống được đâu, nó sẽ quân tập cái mùi là bông thơm đó vô trong trà, là mất đi cái chất trà hết. Thì cái chuyện quân tập có nghĩa là nó trong dần dần, nó ướt, nó thấm dần dần vậy đó. Ở đây nó dùng chữ quân tu đó, tức là hàng ngày mình phải tu tập, mình quân tập những cái cho cái thân khẩu ý mình quân tập những cái điều làm. Mỗi ngày lần chút, lần chút, lần chút, nó thấm dần vô. Tức là văn quân, tức là nghe rồi quân tập cái về cái phần dĩ căn. Rồi là quân tu, có nghĩa là tu tập dần dần dần. Do cái sức là dân quân dân tu kim can tam muội. Kim tam muội là tôi nói rồi nhiều lần đó. Tam muội tức là tính định, cũng gọi là tính thọ. Tính thọ tức là bất thọ như cái thọ. Thị dân tính thọ. Không còn thọ một thứ thọ nào thì người đó gọi là người được tính thọ. Tính thọ chính định như nhau. Thành ra là niệm cái kỹ coi là chúng ta đòi thành Phật mau là cái chuyện vô lý. Đòi chứng được Bồ Đề Niết Bàn mau là chuyện vô lý lắm. Đừng phải văn quân văn tu quân tập cái tính nghe tâm tịnh này là quân tâm lần lần rồi mới tu tâm lần lần, chứ đừng có đòi mau không có được đâu. Do tu tập dân quân dân tu mà được là cái kim can tam muội đó mà tôi là được chánh thọ mà bất thọ như cái thọ. Bây giờ là thử hỏi như trong nhà Phật tử chúng ta đây là người nào mà được cái bất thọ như cái thọ đâu, nghĩa là không thọ bất cứ một thứ thọ nào. Thọ vui cũng không thọ, thọ khổ cũng không thọ, thọ thương cũng không thọ, thọ ghét cũng không thọ, thọ buồn cũng không thọ, thọ giận cũng không thọ, thương sợ gì đều không thọ. Chứ giờ bây giờ là cỡ như là làm để tử Phật chúng ta vậy đâu có được cái cỡ đó. Chừng nào được cỡ đó thì mới đặt cái vấn đề là mình coi như là gần gũi với đạo vô thượng Bồ Đề rồi đó. Là phải có cái văn quân văn tu kim can tam muội đó, tức là cái thứ tam muội mà nó rất chắc như kim can, không có gì làm nó lay động được, không có gì phá vỡ nó được, không có gì làm cho nó sức mẻ nó nào được. Mà cái tam muội đó là gì? Tức là bất thọ nhất thiết thọ, không thọ một nước thọ gì. Còn chúng ta học vậy để cho còn chúng ta còn thọ nhiều quá mà. Thọ vui, thọ mừng, thọ buồn, thọ giận, thọ thương, thọ ghét, thọ phải, thọ quý, thọ hơn, thọ vua, thọ còn nguyên hết rồi. Rất là ít con người mà chữa trị được cái tánh thọ của mình. Không có nghĩa là hôm nay là không có lễ gì hết, không phải. Không phải là hoàn toàn là người nào cũng chịu thua trọn vẹn, nhưng mà chúng ta mới được phần nào. Còn chúng ta còn thọ nhiều lắm. Mà còn thọ nhiều có nghĩa là chưa được tam muội. Dựa vào cái nhân mà đón biết cái quả. Vì vậy cho nên là đối tôi là trước sân mộng. Tôi có nói các vị thành Phật liền được đâu. Mà phải gieo học giống. Vì học giống để nhân lên lai tạo kỳ này, giống như ta lai tạo cây nhãn hay cây nấm chơn, người ta lai tạo lần này nó ngon hơn được mớ, rồi lần sau ta lai tạo nó ngon thêm nữa, rồi ta lai tạo nhiều lần, như hấu từ hột nhiều thành ra không hột, chơn chơn từ chua lè chín mà ta lai tạo huyết thành ra chơn chơn cốc. Các cái thứ cây ta cũng đều lai tạo cũng vậy, lúa cũng vậy, ta cũng lai tạo hoài ra nó mới đi tới cái chỗ mà tuyệt đỉnh của nó. Vì vậy mà người nào mà mong cầu thành Phật trong một đời là coi chừng lại cái sự hiểu biết của mình rất non nớt. Bởi vì cái ngày mà thành thật là phải căn cứ dựa vào cái trí tuệ nhận thức chân lý của mình mà biết mình gần thành thật hay là chưa. Chứ không có thể là mong cầu thành thật và hy vọng lấy cái sức mà thông minh mà kéo sảnh lên cái cảnh giới niết bàn của Phật được. Phần tịch chỉ là nếu mọi người đệ tử Phật biết quay về quán chiếu cái âm văn của chính mình thì quán thế âm Bồ Tát thể nhập vào thân ta rồi vậy. À, quán chiếu cái âm văn đó nghe vào tự tánh của mình đó là quán thế âm Bồ Tát đã hiện trong thân ta để mà nói pháp độ ta đấy. Thành ra ví dụ như ưng dĩ phụ nữ thân đắc độ giả, quan thế Bồ Tát xuất hiện phụ nữ thân như vị thuyết pháp. À, nếu người phụ nữ nào mà biết tư duy mà quán chiếu như mà học đó thì quan thế Bồ Tát hiện thân phụ nữ để mà độ người phụ nữ đó. Ưng dĩ tể quan thân đắc độ giả, quan thế Bồ Tát xuất hiện tể quan thân như vị thuyết pháp. Ở trong này mà có những ông cán bộ nào, những ông quan nào làm quan trong này nè mà biết xoay về cái tính nghe mà hướng về mà nghe cái tiếng lòng mòn niệm nội tâm để mà nó thúc giục mình làm những điều lành, điều phải, điều lợi ích cho nhân quần xã hội thì qua cái Bồ Tát đã hiện vào cái thân của ông quan đó mà thuyết pháp để độ họ rồi đó. Mười hai, 32 cái ứng thân là vậy đó. Ông giữa đồng nam đồng nữ thân đắc độ giả, quan thế Bồ Tát xuất hiện đồng nam đồng nữ thân như vị thuyết pháp. Nếu mà cái tên đồng nam đồng nữ nào đó mà biết lắng nghe cái tiếng lòng màu nhiệm để thúc giục mình đi trên con đường chân chánh đạo đức, à, sống đúng đúng hợp chân lý thì quan thế Bồ Tát đều hiện cái tên đồng nam đồng nữ ở trong người đó để thuyết pháp độ họ rồi đó. Tức là thuyết pháp độ họ trong cái lúc mà họ lắng nghe cái tiếng lòng màu nhiệm của họ nói với họ cái gì đó là quan thế âm hiện cái thuyết pháp là vậy đó. Chứ còn mà chờ mà qua với âm ở bên ngoài mà hiện ở trong kim bao tới thuyết pháp là chết đó nha, cái ốc sắp đi dưỡng trước viện đi quà rồi đó. Thân tâm ta lúc bây giờ trở thành quán thế âm Bồ Tát vì chính ta là người đang quán cái âm văn màu nhiệm thanh tịnh sẵn có ở lòng mình. Là lúc đó quan thế Bồ Tát hiện vào rồi đó. Như tôi đã nói, chẳng những quan thế Bồ Tát hiện vào cái chuyện không khó mà Phật cũng hiện vào ở trong các vị rồi cũng không phải là chuyện quan đường. Là bởi vì tất cả mọi người là Phật đó nha. Kinh nói rằng do vô các diệu lực văn quân nhân tu kim cang tam muội cho nên tôi và tất cả lục đạo chúng sanh trong mười phương ba đời cùng có một bi tâm như nhau, cho nên tôi và tất cả chúng sanh thành tựu được 14 cái thứ công đức vô quý thí. 14 cái thứ công đức vô quý thí ở trên đó, ai mà làm được như vậy là coi như là hưởng cái phước đức vô quý của Bồ Tát Quan Thế Âm rồi đó. Cái sự bố thí của Hoàng Thế Bồ Tát đó, làm nên những điều 14 điều như vậy là coi như là đó là cái pháp bố thí của Hoàng Thế Bồ Tát đã thí cho chúng sanh đó. Rằng do 14 đức vô quý thí của Hoàng Thế Âm mà khiến cho chúng sanh xa lìa các khổ nạn, nhưng xét thâm nghĩa tàn ẩn bên trong giáo lý, ta thấy rằng không phải do Quán Thế Âm Bồ Tát có 14 đức vô quý thí trong thí rồi Bồ Tát đem đến bố thí để mà thay thế, để mà cứu khổ cho nạn, khổ nạn cho mọi chúng sanh. Sự thật kinh đã nói rằng Quán Thế Âm Bồ Tát và tất cả chúng sanh trong mười phương cùng có một lòng bi như nhau, ý chí hướng thượng như nhau, Cho nên nói rằng Quán Thế Bồ Tát có đồng nghĩa với tất cả chúng sanh cũng đã có. Quán Thế Âm Tu Pháp Văn Quân Văn Tu Kim Cang Tam Muội đã được tự tại giải thoát, thì chúng sanh hành theo Pháp Văn Quân Văn Tu Kim Cang Tam Muội rồi cũng được giải thoát xa lìa tất cả khổ ách là lẽ tất nhiên. Nói là độ vậy đó, chứ mà học theo cái đó đó là Quán Thế Bồ Tát độ đó, tu theo cái hạnh của Quán Thế Bồ Tát tu đó là Quán Thế Bồ Tát độ đó. Cho nên là đối với tôi là cái từ mà tha lực á, người ta thường thường người ta hay nhờ gọi là nhờ tha lực. Ngoài cái sức lực của mình ra, tự lực của mình làm nó còn phải nhờ tha lực. Mà tha lực là phải nghĩ rằng là Quán Thế Bồ Tát là dùng bùa phép đến để cứu hộ. Nhờ tha lực của Phật Di Đà có nghĩa là nhờ Phật phóng hào quang xuống để tiếp dẫn. Tôi nói cái đó không có đúng. Nói vậy là sai cái lý nhân quả của đạo Phật. Mà tha lực đây là học cái pháp của Phật để lại. Học cái chánh pháp của Phật để lại, đây là tha lực của Phật Thích Ca đây này nha. Đấy. Kinh điển mà nói về cái hạnh tu của Quán Thế Bồ Tát nè, mà nếu mà mình dựa vào cái hạnh tu này mà mình tu đó, đó là nhờ tha lực rồi đó. Chứ còn chờ tha lực mà Phật Bồ Tát hiện thân cứu không được đâu. Trái với đạo lý nhân quả khách quan, Phật không làm được việc đó, Bồ Tát càng không làm được việc đó. Là đệ tử Phật hãy chức chắn mà tư duy, đừng để thói quen ỷ lại nơi cái gọi là tha lực siêu hình ám ảnh, trông cậy Quán Thế Âm bằng những cái ý niệm mong chờ mòn mỏi, những ngôn ngữ cầu khẩn thiết tha mà thiệt mất một đời vào biển mà tính số kép, đến ngân khó mà đến tiền thì vô ích cho bản thân một kiếp. Đó là nhập hải tốn xa đồ tự bị. Nhập hải tốn xa đồ tự bị. Cứ bị Như Lai khổ ha cấp, sổ tha chân bảo hữu hà ích, nhập hải toán xa đồ tự bì. Vào kho bạc mà đếm bạc, đếm mỗi ngày bao nhiêu tỷ, nhưng mà tới chừng ra thì cũng có gì, ra phải không vậy, cũng với cái mức lương nhiêu đó vậy thôi. Vào biển đếm cát chẳng được cái gì. Cho nên nếu mà trên cái phương diện tu hành mà mình không phát khởi cái ý chí tự lực tự cường để mà cải cái nhân xấu, để mà đổi đi để lấy cái quả thiện đó, là tạo cái nhân tốt để lấy quả thiện đó, mà không phấn đấu nội lực mà chỉ dân sinh cầu nguyện thôi, giống như vào biển mà để đếm cát, mà vào trong ngân khố đếm bạc, ra vẫn hai tay không. Đức Thế Tôn ta hy sinh cả cuộc đời vô giả đi tìm chân lý, chẳng ngại gian lao, rồi 49 năm rày đây mai đó thuyết giáo độ sanh, nói hẹp nói rộng, nói biệt nói duyên, nói tiện nói tốt, vận dụng vô vàn phương tiện để lại cho chúng ta ba kho tàng giáo lý. Đó không phải là tha lực Phật gia vị cho chúng ta là gì? Thành cái từ tha lực là phải hiểu như vậy mới là đúng. Chứ còn trông chờ cái sức mà thần dư mà thả xuống kéo lên, nó giống như là tàu mà đi dớt mấy cái rồi mà chìm dưới biển đó, không đúng đâu. Là đệ tử Phật phải nhận tha lực Phật, tha lực Bồ Tát gia bị là bọn con cái của ma. Toàn bộ giáo lý Phật trước sau như một, không có cái vấn đề ân sủng ô dù. Vì ô dù ân sủng là hành động phản bội quy luật nhân quả, phát triển khách quan của hiện tượng vạn hữu trong vũ trụ. Phật ra đề lại dạy cho mọi người sống theo chân lý, sống hợp chân lý, sống đúng chân lý, và đó là theo cái quy luật khách quan diễn biến của vũ trụ. Còn hai là lời dạy của ngài để nương cho đó mà tu mà hành, chứ ngài không có độ bằng cái kiểu ân sủng ô dù đâu. Chỗ này là cái chỗ rất là thâm sâu đó. Rồi hết đoạn rồi, giờ ngừng ở đây.